Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng tiếp nói cái duyên lành là chùa Long Hưng của chúng ta tổ chức cái một tuần tu tập với cái bội bảy đóa sen vàng dâng lên cúng Phật để đón mừng ngày lễ khánh đản, ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà. Quý vị biết á là chúng ta đi qua sông á thì chúng ta cũng phải có cái thuyền, đi qua sông á chúng ta phải nhờ bè, đi qua sông á thì mình phải nhờ phao, đi qua sông á thì cũng phải nhờ cây cầu bắc qua, đi qua sông á thì chúng ta cũng phải nhờ máy bay, vân vân. Thì tất cả các cái mà giúp cho chúng ta đi qua sông đó thì gọi là phương tiện. Như vậy thì ở tại cõi Ta Bà này chúng ta đang sống á, nó có những cái điều bất trắc mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa á, thì chúng ta đang sống trong nhà lửa. Đức Phật nói ở trong Kinh Bát Đại Chân Giác á, thì gọi là Đại Địa Nguy Thúy. Đức Phật nói ở Kinh Trung Bộ á, thì chúng ta đang sống trong cảnh giới của vô thường. Đức Phật nói ở trong Kinh Tứ Diệu Đế á, thì nói chúng ta đang sống trong cái cảnh khổ, rất là đau khổ, cái đó gọi là khổ đế đó. Như vậy thì tại cõi Ta Bà mình, Đức Phật nói trong Kinh, thì từ cái Đức Phật nói trong Kinh đó, chúng ta đem đó để chúng ta suy nghiệm bằng cách tư duy của con người bình thường mình thôi. Mình tư duy, mình vô trong bệnh viện đó, mình thấy người ta bệnh ở trong đó, ví dụ trung tâm ung bướu chẳng hạn, rồi mình đi các cái nhà hoàng, ví dụ như bên Vĩnh Nghiêm đi, ở cặp bên có nhà hoàng đó, rồi chúng ta đi ra Bình Hưng Hòa trên đường Tân Kỳ Tân Quý á, có những buổi mà đắt đến đội á, quý thầy đi tụng kinh phải đợi biết bao lâu mới được đưa cái đám tang. Như vậy thì chúng ta xét lại lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa là nhà lửa nó đang thiêu đốt mình nè, nên càng ngày mình càng nó nóng quá đó, cái mình nổi đồi mồi, nóng quá đó mình chân chim trên mặt, xếp ly trên mặt, nóng quá đó tóc mình nó cháy hết luôn, từ tóc xanh sang tóc bạc. Rồi Đức Phật dạy là đại địa nguy thúy, nên ta thấy động đất nơi này, động đất nơi kia, sóng thần nơi nọ. Rồi Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ là trần gian là vô thường. Rồi trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Nên đại địa đó, đại địa nguy thúy, rồi trần gian vô thường, nghĩa là thay đổi liên tục, liên tục, liên tục vậy đó. Rồi Đức Phật nói trong Kinh Tứ Diệu Đế thì nói là cuộc sống này làm nỗi khổ trong phần khổ đế, khổ của già, của bệnh, của chết, đa dân dân. Như vậy thì cái gì để làm cho chúng sanh đau khổ, cái gì để gây ra cho chúng sanh nhà lửa này, cái gì để gây ra bệnh tật, cái gì để mất cái thân mạng này, cái gì làm cho chúng sanh phiền não đó, dân dân. Thì Đức Phật ngài nói là chính do dòng nghiệp chúng ta gây tạo. Mà cái gì để tạo dòng nghiệp đó, chính là cái tâm vô minh của mình á. Tâm vô minh của mình có nghĩa là tâm không biết được Phật Pháp. Chúng ta ham thích theo cái bản năng của mình ham thích, rồi mình tạo tác bởi thân khẩu ý để ra bên ngoài, và cuối cùng tạo nên cái dòng nghiệp, và dòng nghiệp nó quay lại, nó đủ duyên nó đập lại mình, làm cho mình đau khổ. Thì nơi mà chúng ta đau khổ do tâm ý mình gây tạo đó, Đức Phật dạy đó là bờ mê. ở nơi đó là nơi bờ mê. Cái bờ thì nó phải có con sông, nó phải có cái biển. Biển thì có bờ biển, sông thì có bờ sông, mê thì có bờ mê. Nên ở trong kinh sách nói là sông mê bể khổ, biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo lái chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi. Bây giờ ai lây quay có ra khỏi cái bể đó không? Đâu có gì, qua khỏi không, qua khỏi được cái bể đó. Nên chúng ta từ cái bờ mê này nè, mình muốn cho hết khổ thì như thế nào là hết khổ? Phải có tâm bồ đề mới hết khổ. Mà tâm bồ đề là tâm gì? Là tâm giác ngộ. Ông Phật Học Giáo Hoa Thư á, ta định nghĩa Phật là bậc giác giả, có nghĩa là giác ngộ sẽ trở thành Phật. Giác ngộ tức là tâm bồ đề. Như vậy tâm giác ngộ sẽ hết tất cả đau khổ. Vì cái bờ mình ở bên đây là cái bờ mê, mà đi sang bên kia là cái bến giác. À, thì chúng ta phải cần có những cái phương tiện để đi qua. Ai có phương tiện nào ta đi qua phương tiện đó, ai điêu luyện trên phương tiện nào thì người ta dễ dàng sử dụng phương tiện đó. Cái gốc của vấn đề là đi qua được bờ bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn. Cái chữ Hán đáo bỉ ngạn là qua được bờ bên kia. Còn chúng ta đang ở bờ bên này, bờ bên này là bờ mê. Bờ mê thì nó khổ, bờ mê thì nó sầu thảm, bờ mê thì nó u bi khổ não, bờ mê thì sanh già bệnh chết tan thương. Còn bến giác thì nhẹ nhàng thanh thản, chứng tứ quả thánh, không vui không buồn không hờn không giận không ghét không ghen, an nhiên tự tại, đó là bến giác. Như vậy chúng ta qua từ bờ mê sang bến giác, chúng ta phải cần có phương tiện, phải không? Như vậy thì đạo tràng của mình đón mừng khánh đản Đức Phật A Di Đà là chúng ta đang có phương tiện gì? Chúng ta đang có phương tiện tịnh độ. Cái phương tiện tịnh độ, ta mượn cái phương tiện tịnh độ để đi qua sông. Qua cái sông gì? Qua cái sông mê, để vượt biển. Biển gì? Biển khổ. Dùng cái phương tiện. Như vậy thì chúng ta dùng cái phương tiện đó đó. Bây giờ mình xuống chiếc tàu, biết lái tàu không? Không biết lái tàu dùng phương tiện đó làm chi? Biết đi cầu không? Không biết đi cầu đi lên té xong. Biết lái máy bay không? Không biết hả? Không biết máy bay nó xích dây thiều. Biết lỗi không? Không biết lỗi đừng xuống bơi. Biết chống bè không? Không biết chống bè hả? Đi qua đi lại hồi lật bè người ta. Như vậy thì cái phương tiện, không phải phương tiện nào mình cũng mượn được đâu, mà ở phương tiện nào mình nắm khả năng mình biết xài phương tiện đó không? Đợi ta lên ta biết bơi không? Ta biết làm hay không? À, biết chèo biết chống phương tiện hay không? Để làm chi? Để đưa mình đi sang bờ bến giác ở phía bên kia kìa, gọi là đáo bỉ ngạn ở phía bên kia. Nên chúng ta mượn một cái bè lớn. Cái bè lớn đó là cái pháp môn tịnh độ đó, dùng câu niệm Phật làm bè. Tức là mượn cái bè lớn. Mà mượn cái bè lớn rồi mình tu theo lái theo cái bè đó, đó thì nó phải có cái để hỗ trợ cho cái bè nó qua sông. Bản thân của bè nó không qua được sông, bản thân cái xuồng nó không qua được sông. Ví dụ như cái bè đó là tịnh độ, nhưng mà cái gì để mà đưa cái bè đó đi qua sông thì phải có cái máy không, phải có cây chèo không, phải có sức có chống không, thì tất cả những cái đó đó là câu niệm Phật đó. Tịnh độ tức là bè, còn câu niệm Phật á là máy để đưa cái bè đó qua sông. Ai trên bè là mình ở trên cái bè đó đó, để đi qua sông. Nên ghi á là chúng ta niệm tới câu niệm Phật. Như cái máy thì xài gì? Máy đổ nước đâu chạy à? Máy phải xài xăng, đúng không? Máy phải có nhớt. Chứ không có nhớt là bể bít tông à, đúp bê à, thấy không? Còn mà không có xăng hoặc xăng pha nước vô là vậy, nổ máy hết, chết máy à, thấy không? Như vậy cái máy muốn chạy thì chúng ta phải có cái xăng. Như vậy thì cái xăng để chạy máy là cái xăng không có pha nước, cái xăng không có phân gì xăng giả, xăng phải xăng xịn. phải không? Sân đó phải lọc kỹ, sân nguyên chất, à vân vân. Như vậy thì cái sân đó, cái sân đó mà để giúp cho cái máy, để chạy cho cái bè, à, đưa chúng ta qua sông từ bờ mê sang bến giác đó, cái đó gọi là hoa sen đó. Cái sen đó chính là cái sân giúp cho cái máy chạy đó. Cái máy gì? Cái máy niệm Phật của mình á. Cái sen này là đời sống trong sạch nè. Đời sống trong sạch giống hệt như là đổ xăng vô cho cái máy niệm Phật chạy. Câu niệm Phật như cái máy vậy đó. Cái pháp môn tịnh độ á là như cái bè. Còn á xăng để mà đổ vô chạy á tức là hoa sen á. Còn mình á là người lái tàu. Nên á, khi mà từ cái bờ mê là cõi Ta Bà lên trên bến giác của tịnh độ là cõi Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta mới dùng được vậy đó. Nên á, bảy cái đóa sen vàng mình dâng lên Phật, tức là chúng ta sử dụng cái xăng, xăng xịn. Thì cái máy đó, cái máy là cái câu niệm Phật, mình là cái máy. Còn pháp môn tịnh độ là cái bè, còn người lái là mình nè. Bây giờ có máy, có xăng, có bè, không có người lái, lái qua được không? Dạ, sao qua được? À, như vậy thì khi chúng ta thọ pháp môn tịnh độ để mình đón mừng cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà thì mình phải hiểu cái điều này nè, mình tu mới điêu luyện được. Nên có nhiều người nha, ta không hiểu, ta vô ta niệm Phật đại, ta không biết cái đạo lý để từ cái bờ bên đây sang bờ bên kia là như thế nào. Ta niệm Phật đại cuối cùng á, mình niệm Phật đại mình không có thỏa được cái điều kiện ở trong kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ. Như vậy thì cái đạo lý nó nằm chỗ nào, mình tu bằng cách nào để có những người biết trước ngày chết. Có người tu niệm Phật á, ánh sáng hào quang Đức Phật phóng quang tiếp dẫn. Có người tu niệm Phật trước khi chết bệnh ung thư mà không đau, độ niệm hoài. Chú ở bên đường Lê Hồng Phong nè, ung thư 2 ngày 3 ngày nó chết, niệm Phật không đau một miếng, cũng cười cũng đi luôn, có rét luôn. Thì nên ta niệm Phật vậy đó. Nhiều người dưới quê lớn tuổi ta biết trước ngày chết ta đi cái rét, niệm Phật vậy đó. À, như vậy ta phải biết cái đạo lý trong đó, mình tu đúng cái đạo lý đó, đó. Rồi từ bờ mê này mình sang cái bến giác bên kia. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này nè, để chúng ta làm sáng tỏ trên cái pháp môn niệm Phật mình, mà mình đừng có bị mê tín. Cái thứ nhất mình không có bị ta dụ, cái thứ hai và mình cũng không có nghi ngờ về pháp môn của mình trên trắng bàn. Tu mấy chục năm mà tự nhiên ta nói không có Đức Phật A Di Đà, không có Quan Âm Đại Thế Chí, tự nhiên dẹp bàn thờ, nghỉ ăn chay luôn, dẹp bàn thờ luôn, không thờ Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí luôn, nghỉ niệm Phật luôn. Giờ hết biết đường tu pháp nào chừng, điện thoại thầy giờ con không thờ Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, con nghỉ niệm Phật, giờ con không biết tu gì chứ. Như vậy thì bởi vì bị nghe người ta kích động phía bên ngoài nó không có. Mà ai nói không có quý vị biết không? Là một người dưới thế gian là bình thường thôi, ta nói không có gì mà tin người đó. Không giữ tin ông Phật mà đi tin cái người phàm. Cái người phàm thế gian mình có thể nói đúng nói sai, còn Phật nói đúng 100%. Như vậy thì mình tin, nên tin ai? Bây giờ người thế gian có nói có thể đúng thể sai, chứ không nói người ta sai hết. Nhưng mà ông Phật thì nói đúng 100%. Tại vì ông Phật trí tuệ rồi, tam minh lục thông rồi, 100% là đúng. Còn người thế gian nói có đúng có sai. Như vậy thì người chọn lựa mình chọn ai? Mình chọn ông Phật thì chọn ai? Như vậy thì không tin ông Phật. Bởi vậy không tin ông Phật, tin Ta Bà bị gạt hoài. Thầy, hồi đó ông chồng con hứa đủ, chứ sao tới giờ ông không có hứa, ông lật lại hết trơn vậy. Con tin ông cả đời, con theo ông theo 60-70 năm nay, tới giờ tự nhiên nghe ông có con rơi à. Bây giờ con hết muốn làm gì, con nghỉ tu rồi. Con giờ con hết muốn sống rồi thầy. Thấy chưa? Không tin ông Phật đi tin chúng sanh. Tin chúng sanh cho bị chúng sanh gạt. Mình tin ông Phật chắc ăn. Tin Phật Phật rước. nên vợ khôn ra rồi, tin Phật à, chúng sanh nói gì nói cười à, ai nói gì nói cười à, tin Phật, chọn lòng ra tin đó với Phật Pháp. Đó. Như vậy á, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về để, cái phần này để sáng tỏ con đường của tịnh độ. Nó có gì? Như vậy ta trao đổi nhau đề tài được mang tên à, đạo lý Ta Bà và tịnh độ A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái đạo lý mà chúng ta từ bờ mê sang bến giác đó, mà ta không nói từ bờ mê sang bến giác, ta nói từ Ta Bà này muốn dẫn sanh tịnh độ á, thì làm sao nó có đạo lý gì không? Như vậy á, thì hồi nãy chúng ta nói là Đức Phật nói chúng ta đang sống trong sông mê bể khổ này trong kinh Phật. Như vậy thì Đức Phật dùng cái từ đáo biển ngạn qua tới bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ gì? Là bờ an vui, là bờ giải thoát, là bờ giác ngộ. Người con Phật ai tu cũng muốn đáo biển ngạn cả, chứ không á, muốn tu là bên biển ngạn, bên bờ bên đây. Mở mắt ra bờ bên đây hoài, ta mở mắt ra đáo biển ngạn Tây Phương Cực Lạc, còn mình cứ mở mắt ra Nam Phương Cực Khổ. Mở mắt ra cái Nam Phương Cực Khổ hoài, sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết chấm hết, ăn chờ chết. Ta Bà mình á, ăn chờ chết. Nói xong nghe thảm, nghe thiệt á. Mình ăn cái mình chờ tới ngày đi à, kêu ăn rồi chờ chết. Vậy đó, Ta Bà mình vậy đó. Không nói người ta không tin, ăn chờ chết thiệt á. Do đó mà mình không có ăn chờ chết, ăn để tu. Còn người không tu ăn chờ chết, nói nhỏ nhỏ chừng chừng ta đón đường mình à, cái người không có tu ăn chờ chết, còn mình ăn để tu. Tu để làm gì à, tu để về bến giác làm gì. Còn mấy người nào không có tu, người ta ăn ta chờ chết, mai mốt cái thùng 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 rồi xong thùng 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 thùng. Còn mình ăn để tu. Do đó mình ăn một miếng ăn vô là mình để giữ thân mạng này để tu. Yeah, để tu từ bờ mê này sang bến giác. Bây giờ đầu mình chọn á, từ bờ mê sang bến giác nè, bây giờ mình chọn cái gì? Chọn phương tiện nào? Chọn phương tiện nào? Chọn cái thôi. Chọn đi bằng cầu không? Ta có bắt cầu chưa đi? Chọn áo phao á, biết lỗi trên áo phao chưa? Chọn. Chọn bo ha, cano hả? Biết lái cano không? Chọn. Chọn máy bay hả? Có học phi công chưa? Chọn. Yeah, như vậy thôi, mình chọn xuồng ba lá. Xuồng ba lá biết chèo không? Chọn. Thôi vậy đó, thì chọn cái bè cho nó chắc ăn, thấy không? Bè 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 đi tà tà đi nó chậm chắc. Yeah, như vậy chọn cái bè. Mà cái bè đó chúng ta phải có cái động cơ của cái bè. Động cơ đó, bây giờ động cơ hiện đại đặt máy xuống cái bè. Vậy cái bè đó là câu niệm Phật á. Đừng ta để lên gì cũng được chứ, tại sao ta chọn cái bè? Cái bè nó không có chìm, còn cái xuồng mà nó lủng cái nó chìm, nó phá nước nó chìm, máy bay nó xúc dây thiều à, còn cái cầu á thì nó gãy sập cây dạ, vân vân. Còn chọn bè cho nó chắc ăn, phải không? Bây giờ nè, chúng ta lội, tự chúng ta lội qua sông mà chúng ta đeo theo ngàn ký sắt thảy xuống nghe cái bụm cái một lên. Ở dưới quê á, lên bọt không á, ta kêu lên 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 tim mẳng á, yeah, kêu lên tâm mẳng, lên tim mẳng gì đó. Dưới quê mình kêu á, nhảy xuống cái toàn là bọt lên không à, đeo xung quanh mình toàn là sắt không à, nhảy xuống sông mà lội. Sắt là gì? Là thù, là oán, là sầu, là thương, là giận, là hờn đó. Nó nặng nề trong tâm lắm á, nhảy xuống cái nó toàn là bọt lên không à, không thấy mình đâu chứ nhảy xong á. Như vậy thì dầu cho mình mang ngàn ký sắt đẩy lên bè tỉnh bơ à, bè nói phiêu à, phải không? Lên trên bè á, mang sắt lên đẩy lên bè à, nổi phiêu à. À, do đó câu niệm Phật giống như bè vậy đó. Nghiệp của mình á, có bao nhiêu thảy xuống cũng được, cho nên ai nghiệp bao nhiêu quay về nghe Phật là được hết, quay về niệm Phật là được hết. Đức Phật A Di Đà nói trong kinh do Đức Phật Thích Ca thuyết, dầu cho bất kỳ chúng sanh nào ngày hôm nay á mà hướng về Đức Phật cầu giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, mật niệm danh hiệu Ngài đi, cho đến tâm thân an tâm lạc, cho đến nhất tâm bất loạn. Phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Thì sau khi mạng chung được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy á, thì chúng ta mượn cái bè là câu niệm Phật, tức là dầm xác định trước là phương tiện, phương tiện tu trước, có nghĩa là phương tiện để qua sông. Nhiều cái để chúng ta chọn lựa, chúng ta chọn câu niệm Phật, tức là chúng ta chọn cái pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ làm bè. Như vậy thì pháp môn tịnh độ là pháp môn gì? Pháp môn tịnh độ có nghĩa là từ cái cõi ta bà này mà chúng ta giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái mục đích của mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó gọi là pháp môn tịnh độ. Tịnh độ có nghĩa là từ quế độ chúng ta sanh sang cái đất nước thanh tịnh thì gọi là pháp môn tịnh độ. Bờ mê chúng ta là quế độ, bến giác á, chúng ta là tịnh độ. Như vậy thì chúng ta chọn cái bè là bè tịnh độ. Vậy trong cái pháp môn tịnh độ này chúng ta tu bằng cái phương pháp nào? Có nghĩa là di chuyển cái bè này đi qua sông bằng cái gì? Bằng câu niệm Phật A Di Đà. Vậy câu niệm Phật A Di Đà giống như cái máy vậy đó, đừng mà chạy cái bè cho nó qua sông. Ai lái? Mình lái. Mà cái máy chạy không sao? Cái máy chạy phải có xăng, đổ vô cái máy nó chạy mới được à. Mà xăng này là xăng xịn, xăng này tức là hạnh hoa sen làm xăng, nên là cho nó ăn vô, cái máy nó ăn vô nó mới chạy được. Mà mình ăn cái gì? Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, ta ăn cái gì? Ăn thiền diệt và pháp hỷ thực đấy. Ở kinh nói ăn thiền diệt và pháp hỷ thực. Thực là gì? Là ăn. Mà thiền diệt và pháp hỷ, ăn hai thứ đó à. Còn ta bà này mình ăn cái gì? Mình ăn cơm, ăn canh, ăn thịt, ăn cá, ăn rau, ăn ngũ cốc. Nói chung cái gì mình cũng ăn chứ á. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, ăn vô cái bụng mình là cái nghĩa địa lớn nhất. Không có nghĩa địa nào lớn qua bụng của mình chứ. Hồi nhỏ tới lớn thì ngày ăn nhiêu con tính lên đi, lấy cái máy di tính nó tính lên đi, tính nhiêu con. Ví như thay xác hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao, khủng khiếp lắm. Nhất là ăn cá lồng rồng mà kho tiêu nha, để mở hành nào vô nha, kho thơm phức nha, nguyên cái mẻ kho này nè, mấy trăm con ăn tàn xác luôn, cá nhỏ hết ăn chơi, chích điện chơi, ăn vô bụng mình á. Heo, gà, vịt gì ăn vô bụng hết trơn, cái gì vô bụng mình chứ. Bụng mình là nghĩa địa đó, bự nhất á, lớn nhất đó. Nên chúng ta nợ chúng sanh, nợ thân mạng, không có chánh mạng. Chúng ta làm đau khổ chúng sanh nên không có chánh nghiệp, không chánh mạng, không chánh nghiệp thấy tiêu rồi, gọi đứt rồi. Gieo nhân không chánh mạng, không chánh nghiệp thì đâu có đúng con đường bát chánh đạo không, ta bị đau khổ thấy đương nhiên rồi. Cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi không có khổ. Mà hỏi không có khổ mà mình làm toàn khổ không về Tây Phương được không? Sao không về? Nên á, chúng ta gieo là chánh mạng chánh nghiệp. Từ cái chánh mạng chánh nghiệp đó à, nên á, cái đời sống của mình á, là cái đời sống của hạnh hoa sen nè. Sen cõi ta bà, sen tịnh độ, hai sen khác nhau. Sen cõi ta bà là sen trong bùn, còn sen cảnh giới Tây Phương Cực Độ tịnh độ á, là sen gần Phật. Hai sen khác nhau. Sen mà Bồ Tát bất thối với bạn lữ á, là chính phẩm đài sen cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó khác với sen cỡ ta bà này. Sen chảnh, sen hên, sen dưới này sen xuôi. Sen xuôi mọc trong bùn, toàn là nước bệnh viện đúng không ạ? Nước thảy gọi là nước thảy công nghiệp không ạ? Thảy đổ ra bờ sông, cái sông đen xì. Thiệt sáng sớm ra nhìn xuống dòng sông buồn hết sức. Đâu ở dưới Lê Minh Xuân á, ở chùa của tôi chứ, nó xa thành phố như vậy đó, mà sáng sớm nước nó đang kịnh luôn. Mình muốn lấy con cá phóng xanh xuống dưới sợ nó chết. Mà nguyên cái dòng sông lớn nước ở đâu mà nó đen dữ chứ không biết nữa. Mình thải ra không, nó thải bằng nước công nghiệp mà không có lọc á, nhà máy rồi nhà máy nhuộm rồi đó, thảy xuống cái gì cũng thảy xuống sông chứ. Nước ngoài người ta lọc hết trơn à. Nhà nào cũng có cái bể lọc, sau khi nước thải ra cái bể lọc, từ bể lọc nó thải ra là toàn nước xịn hết trơn rồi. Nên á, người ta lấy tiền nước á, lấy tiền nước đầu vô và đầu ra. Đầu vô 1 lít là 1 đồng, đầu ra 1 lít 3 đồng. Nước thải 1 lít 3 đồng. Nước mình xài 1 lít có 1 đồng. Ví dụ nha, nước thải gấp 3, mình ở đây mình lấy tiền nước nước xài không, không lấy tiền nước thải, có thải có xử lý đồng lấy tiền. Nhiều thảy ra sông chứ à. Rồi cái dòng sông đó đó, mình tắm mình giặt ở dưới đó đó. Rồi từ cái đó nó lắng động xuống nước, cái mạch nước ngầm á, đó mình hút lên mình uống mình ăn. Cũng mình không à. Vậy thì vô trong cơ thể mình nó làm sao? Chứa chất độc không? Ở trong cơ thể mình á, mình có 80 mấy triệu dân à, bệnh ung thư là một trong những nước bệnh nhiều nhất thế giới. Chất độc không, ô nhiễm môi trường. Các cái nhà kinh doanh mà không có tâm á, ta sử dụng các cái hóa chất ở trong trọng á, quá cái liều lượng quy định. Chất độc không, ăn vô. Nên cõi ta bà đại địa nguy thí nè, mất mạng biết ngày nào. Có một thầy bạn mới 33 tuổi à, đi khám sức khỏe bình thường, nó ung thư máu giai đoạn chót, 3 tháng đi tự nhiên bình thường. Cái cô Phật tử là trời ơi, mấy thầy ở chùa ăn chay không mà cũng bệnh. Dạ thưa, rau á, thuốc sâu không, thuốc rầy không à, giá thì đổ thuốc vô một cái nó phì lên cộng ba lớn nè. Còn trái cây á, mỗi lần á, 10 mấy 20 năm trước á, đem trái cây lên cúng Phật. Hồi chúng tôi còn nhỏ, 30 40 năm trước á, cái trái dưa hấu chưng bữa đưa ông táo ở trời là 23. Cho đến á, tất niên đổ hết trơn luôn, cỡ mùng 10 gì đó. 23 tới mùng 10 là 17 ngày, cái trái dưa hấu nó nguyên y à. Mình xẻ ra cái trong nó khô lên cát không à, ăn ngon ngọt dữ lắm. Còn bây giờ nó sụm xuống, nó thúi trơn à. Ngày xưa á, mình mua cái trái nhãn về, để một bó nhãn, nguyên một thúng nhãn á, để trong cặp bù lúa quên. Cỡ chừng 2 tháng sau đem ra, cái vỏ nó cứng ngắc à, mình bẻ ra cái ruột còn nguyên y à. Ăn ngon dễ sợ luôn nhãn á. Còn bây giờ mà quên chừng 3 bữa thúi chừng. Đó, người thấy chưa? Chất độc không á. Mình không cho ai tưới, phân, bón, gen, rồi thuốc sâu, thuốc kích thích, biến dị vân vân. Nhìn thấy chưa? Đại địa nguy thí không? Nên một người á, nhất là người con Phật của mình á, mình làm gì đó mình phải thảy ra môi trường kỹ một chút. Nói chung á, là mình phải nghĩ tới mọi người xung quanh. Nên sen của ta bà này là chúng ta đang ở trong xuôi sen xuôi. Nên sen chống trong bùn mà. Mà bùn ta bùn xịn, còn bùn này bùn lẫn chất độc không. Mà chất độc đó thì chết con đời à. Còn đây độc của tham sân si. Cái độc mà người ta không biết tới đạo á. Bởi người ta nói là tu á, có dở cũng đỡ hơn người đời, mà cũng tuyệt vời hơn người không có đạo. Bởi vì tu dở đừng sợ. Ai nói tu dở là tu dở cũng đỡ hơn người đời, tuyệt vời hơn người không có đạo. Không có đạo á, thấy không? Vì đâu mà vụ án giết 5-6 người. Vậy ai làm gì mình? Con người ta là giờ người ta không có nghĩ tới cái đồng cảm đó, người ta không có cái tâm mà thương yêu với nhau. Đánh ta cái mình không dám đánh nữa, đúng không? Nên Phật tử mình ăn chay cái gì đó, thừa hưởng cái gia tài của Phật, gia tài sự thương yêu đó. Nên có cuốn sách đồng tiếng Anh nói là lòng thương yêu là gia tài mà Phật để lại cho mình. Đại ý nói vậy đó. Đức Phật để lại gia tài, người con Phật để lại là lòng thương yêu đó. Nên nói người mà tu Phật giáo mình đó. Thật chứ mình không dám làm hại gì ai chứ á, nó thiệt thiệt á. Nhầm khi á nói cái mồm mà quan quát quát chứ nhầm khi cũng không dám làm gì ai chứ. Giận con quá gì la mắng gì thôi chứ thực ra tới gì đánh nó không dám đánh, đừng nói hại nó. Nói thật đó, nó nói người tu thiệt á, cái gì mà đa phần tu thiệt chứ á, ít nay tu giả. Tu giả là ta tu mượn đạo tạo đời, ít lắm. Cái đó có chứ không phải không, ít lắm. Đa phần ta phát tâm tu là ta tu thiệt à. Nên sen á, của ta bà của mình á, là thuộc á, về sen ở trong bùn, mà bùn có chất độc. Do đó chất độc ở thế gian mình á, thì các cái chất độc của ô nhiễm môi trường lũng cái tầng ozone. Trái đất á, mình đang quằn quại trong cục đen xì. Còn á, cái độc của tinh thần á, là độc của tham sân si, cái độc của phiền não, cái độc của tâm ác của chúng sanh, cái độc của lòng ích kỷ, tị hiềm. Đó, hai cái loại độc mà xen ở dưới này nè, là chúng ta là phải xen. Nhưng mà nếu chúng ta là từ mầm xen mà sanh ra thì không nói. Nhưng mà mới sanh ra mà sanh thành cọng bông súng mà. Mới sanh ra mà thành cái bông bụp rồi. Bây giờ cái nhiệm vụ á, mình giác ngộ, mình chuyển nó thành xen, rồi gọi ta bà. Như vậy hồi nãy người ta nói từ bờ mê sang bến giác, mình không có bàn cãi chứ, mình chọn pháp môn tịnh độ là chọn cái bè đi qua sông là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ có nghĩa là chúng ta tu tới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ để nguyên thân này giảng sanh được không? Không. Hỏi sao vậy? Cái thế giới đó không có cấu tạo ba chiều như thế giới của mình. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà là do công đức của Ngài, ba bổn nguyện của Ngài và mười phương chư Phật lập quốc độ, thần lực của chư Phật lập. Nên thế giới đó không phải là thế giới cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon như mình ở đây. Nên nó không có thành, có trụ, có hoại, có không. Vì thế giới đó là thế giới của vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Có chữ vô lượng mà trước đó. Vô lượng là không có hạn lượng. Nó hoài vậy nè. Còn ta bà mình là vô thường, nên nó có hạn lượng. Ta bà mình cái gì cũng có một chút mà. Sống có một chút mà. Thương có một chút mà. Giàu có một chút mà. Thông minh có một chút mà. Đẹp có một chút mà. Có một chút thời gian à. Mới lớn lên vậy thì mười mấy hai mươi tuổi mụn không hết mụn cái đẹp. Đẹp cái qua ba mấy đi. Qua ba mấy đầu nó tàn xuống rồi. Thấy không? Đẹp có một chút ha. Thông minh có một chút à. Học đó, từ nhỏ lên tới lớn, lên đi, đi làm cái hết thông minh, bắt đầu tiền nó quấn, bắt đầu hết thông minh ngu ra. Rồi lại sống cũng có thời, có lâu đâu, có nhiều người đó quý vị, thấy có đó lại rồi mất đó. Nhất là về quê, nhầm khi thấy buồn dễ sợ. Mấy năm trước về thì gặp mấy cụ già lụm cụm người này người kia gặp chào hỏi. Qua mấy năm sau đi về hỏi đâu rồi? Chết rồi. Có ba mấy tuổi à? Ông hai mấy tuổi rồi, nhậu quá trời ung thư gan chết rồi thầy ơi. Trời tội nghiệp quá vậy. Long nhậu tâu đêm suốt sáng 40 sáng cầm nguyên cái bịch. Mới đây còn ông nữa. Có 27 tuổi thôi. 3 giờ sáng cầm cái bịch rượu, có bà bịch mà bịch bọc xốp xốp á. Có cái ống hút. 3 giờ sáng mà ông ngồi ông kéo đi trời ơi kéo rượu. Nó chết cái này có lá gan nào nó chịu nổi. Thấy không? Nó ghiền vô vậy đó. Rồi mấy bữa sau chắc cũng đi nữa. Bởi vì người á thoạt có thoạt không. Mình nhìn mình thấy được vậy rồi á quý vị. Nên cái cõi ta bà này có gì nó tiềm ẩn một cái gọi là nguy thúy. Cái từ trong kinh đó Đức Phật dạy đại địa nguy thúy. Nên ai khôn không có gì nè. Ta tầm phương giải thoát tẩu đào mới khôn. Tầm phương thoát ra khỏi cái cảnh giới của cái ta bà ô trượt, cảnh giới của bùn của lầy nè. Do đó cái gì mọc được trong bùn lầy, vô bùn lầy, cái gì mọc được trong bùn lầy cũng nhiễm bùn chứ. Đa phần nó mọc không nổi trong bùn lầy. Chỉ có cái bông sen nó mọc được trong bùn lầy thôi, và nó không có nhiễm bùn thôi. Cái bông sen nào không nhiễm bùn á thì cái bông sen đó mới đi lên Tây Phương ở trên đó được. Tại sao? Tại Tây Phương là cõi tịnh độ, cõi thanh tịnh. cái bông sen không nhiễm là bông sen thanh tịnh mới gọi là không nhiễm. Còn nếu mà chúng ta nhiễm thì không thể gọi thanh tịnh được, mà không gọi thanh tịnh thì không thể sống ở tịnh độ được. Cái mục đích mình mà muốn chuyển từ về đây á, từ cái bờ mê của quế độ sang cái bến giác của tịnh độ. Quế là dơ, là nhiễm, là ô. Tịnh á, là trong sạch. Cái quốc độ mình là quế độ, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu thương, phải oán giận. Như cái cảnh giới tịnh độ của Tây Phương á, không buồn, không sầu, không khổ gì hết. Ở nơi đó đó, sáng sớm ta đi ra bay mười phương chư Phật ta cúng dường. Chưa về ta dùng thiền diệt pháp hỷ thực người ta tu. Và nghe cái pháp âm của Đức Phật A-di-đà dùng ngôn ngữ Đà Ra-ni để giảng đạo. Và có các vị Bồ-Tát định kỳ đi đến khai mở cho chúng sanh. Ở cõi đó người ta tu không à, người người tu, nhà nhà tu, giờ giờ tu, không có đi uống cà phê, đi nhậu, đi quậy. Không có cãi lộn, không có cự lộn, không có phản bội nhau, không có làm đau khổ cho nhau, không có làm tổn thương nhau, không hơn thua nhau, lời nói không giành đất, giành đai trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta mới gọi là tịnh độ, ta gọi là cực lạc. Cảnh giới đó ta tu không à, mà tu ta mới được an lạc. Nên không có ai mà không tu hết trơn á, cảnh giới đó. Sáng sớm ra ta đi cúng dường mười phương, ta bay bằng ý niệm. Cảnh giới đó có thần thông, bay bằng ý niệm về ta dùng thiền diệt thực pháp hỷ thực. Nghe Đức Phật A Đà dạy đạo trực tiếp bằng ngôn ngữ Đà Ra Ni. Nên cảnh giới đó thù thắng trang nghiêm lắm. Ai về đó sướng dễ sợ lắm. Về đó không bao giờ vô Bình Hưng Hòa bị thiêu đâu. Về đó không có vô bệnh viện đâu, bệnh viện Chợ Rẫy ế nhẹ. Đó, về đó đẹp lắm. Không phải cõi ta bà này cười cái thấy nguyên hàm răng hay dạ răng giả không. Thì đội tôi đi qua Mỹ nè, vừa giảng xong thời giảng, ban tổ chức thông báo Phật tử nào có đánh rơi hàm răng xin liên lạc với bàn tiếp lễ nhận lại hàm răng. Là sao cái vụ gì kỵ ta, cái này có bôi bát gì không nha. La thiệt thầy ơi, hồi nãy thầy giảng cái đoạn nào đó mà có cái cô nào mà cười văng hàm răng không hay. Là con đọc cái đoạn nào mà cười dữ là có, tại thầy giảng thầy không để ý đó. Hồi nãy thầy nói cái đoạn nào đó mà cổ cười văng nguyên hàm răng không hay. Cố cùng lên nhận lại hàm răng mới biết mà. Ai nhà đâu trẻ khô à, mới có ba mấy tuổi à, mà nguyên cái hàm răng đều băng luôn. Nhìn vô một cái một á là tính đâu là hoa hậu không. Ai nhà đâu răng giả. Thấy chưa? Ta bà mình vậy đó. Đó quý vị. Nên nó thấy ta bà mình tư duy đi. Đừng ham. Có như không thôi à. Thọt có, thọt không. Ta bà vậy đó. Nên lúc Thái tử Si Đạt Ta từ giả vua cha không có cho đi tu đó. Ngài mới nói là này Phụ Dương hời, số cùng lồi cây cò, số vô thường thọt có thọt không. Có hay không là nơi chốn không không, công hình tướng không bao giờ hư hoài. Đó Phụ Dương, không có xin đi tu chứ. Ta dùng tư duy để quan sát cảnh giới ta bà. Mà hồi thời của Đức Phật là hồi thời đó là thời môi trường còn ngon, thời ta thời chánh pháp, nên người ta phước báo tràn đầy mà còn vô thường đến cỡ đó. Phước báo tràn đầy mà đời còn đau khổ đến cỡ đó. Còn bây giờ mình phước mỏng mà tội dày. Phước mỏng như tờ giấy bia quyến à, tội dày như tấm to 5 ly. Mình phải so sánh vậy mình mới dễ nhận ra. Dày như mà tấm to 5 ly, ton mạ kẽm đó chứ. Còn á phước mà mỏng như tờ giấy quyến. Tờ giấy quyến là tờ giấy dấn thuốc hút đó. Bây giờ á ít ai hút thuốc rê phải không. Nên á cõi ta bà là nguy thí lắm. Cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, đừng ham thích cõi ta bà. Có vậy cho nó nhắm mắt phủi tay à, coi hòm có gì chổng không. Toàn là ba cái bông gòn với trà không có cái gì đâu. Mấy bộ quần áo cũ mềm, mấy đôi dép rồi cái mền cái mụn thảy vô, toàn là độn trà với mà bông gòn không. Vàng bạc hột soạn lấy lại không còn món. sổ đất, sổ đai, sổ nhà, sổ cửa, xe cổ nó sang tên, không còn chiếc, không còn món. Làm cả đời có lấy đi được cái gì đâu. Ham, thích, mến, ưa. Nên con nhà Phật ta bình tĩnh lại, ta thấy được liền. Ta giật mình tỉnh lại, ta thấy được liền. Ta cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, không có luyến lưu gì cõi ta bà này nữa, mà đó là sự thật của mình tư duy đấy. Con nhà Phật tư duy đó, nên họ không buồn không khổ ta bà. Nói gì cũng phải để cho mình buồn, nói gì cũng phải để cho mình khổ, nói gì cho mình sáng ra. Sáng ra với buồn khổ nó khác nhau. Có nhiều người là thầy thầy cõi ta bà này cứ nói khổ khổ khổ, làm cho người ta buồn người ta chán. Không phải. Thấy nó như vậy đừng có ham nó. Sáng đi ra đi, để đừng có làm khổ nhau. Sáng ra đi để đừng hơn thua nhau lời nói. Sáng ra đi để mình biết thương yêu nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong những cái hơi thở còn lại của cuộc đời. Con nhà Phật ta sáng ra ta có trí tuệ, nên ta sẵn sàng tha thứ cho nhau, sẵn sàng cho nhau khi mà khổ khắc. Mới kỳ rồi nè, ở trên xuống nước nóng Bình Châu, cô đi xuống xin chùa tiền mở quán, rồi là trời ơi, tiền chùa đâu mà tới tiền mở quán mà. Là không có nhiều đâu thầy, 5 triệu à. Nhà con nó cũng khá giả lắm thầy, nhưng mà con lỡ con chơi hụi, giờ bán nhà bán cửa trơn. Chứ con không có mấy cái nhà luôn, bây giờ bán nhà bán cửa là giật hụi bán trơn rồi. Giờ lang thang quá mà nuôi mấy đứa con đi học không có tiền bạc gì trơn á, thôi giờ thầy cho con mượn 5 triệu đi, tháng trả 500. Ráng năn nỉ khóc lóc mày nọ. Là sao anh em, sao thấy anh em giàu lắm mà. Đó thầy ơi thầy, con 7-8 anh em đó, toàn là nhà lầu xe hơi không, mà mượn 100 ngàn không cho mượn đó thầy ơi. Anh em ruột á sanh ra. Bởi khi trước cùng cha cùng mẹ, lúc kỳ cùng cấu xé lẫn nhau. Vì sao mà đổ máu đào trên đường giáo lý xiến sao tinh thần? Vậy thấy không? Nên á, gọi ta bà vậy. Nên mình sáng ra rồi không quý vị? Chúng ta sẵn sàng giúp nhau nếu mà em mình khổ thật, chị mình khổ thật. Người ta cần trong lúc ta thiếu, chứ lúc dư ai cần. Thật dư ai cần. Cần lúc ta thiếu thôi. Tiền bạc nó không có nghĩa gì khi nhắm mắt tay không, nó thật. Đó quý vị, thôi thì san sẻ đi, san sẻ người già cả ốm đau tùy duyên có thể giúp vào. Trong cơn hoạn nạn khi nào cần có, phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tỷ vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Không ai nghĩ hết người con Phật mình nghĩ. Nên chúng ta xác định là pháp môn tịnh độ là cái thuyền, cái bè tịnh độ. Cõi ta bà này quế độ đừng ham nữa, thấy nó ham có vui thiệt đó. Nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cuộc đời sống bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời nghiệp chướng long đong bể ái, cõi ta bà lèo lái mà về. Ta bà là chốn rừng mê, ta bà là chốn chán chê tinh thần. Khổ, khổ khắc mà lần ngã sâu chuỗi, cõi ta bà lầm lũi ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm chết tìm không có ra. Chết thành cô hồn mà có ông nào tu đâu. Nếu tu đâu phải cô hồn tức là không tu á. Tại sao? Hồn cô đơn sầu thương quán giận, tiếc thương những cái mình có tại thế gian này mà tại sao lại mất, trở thành cô hồn, cố chấp vào trong đó. Nên khi còn sống tu là số một. Đừng có để chết cầu siêu. Nói thiệt, cái này nói nhỏ nhỏ. Ban hộ là mấy cái người mà tới lục tụng kinh đám ta đón đường mình mất công á. Khi sống á, niệm Phật tu một câu á, còn hơn á tụng kinh cầu siêu có 3 tháng, không bằng á. Không có đó, tự cá nhân tôi tính thôi nha. Khi sống niệm Phật câu hơn chết cầu siêu 3 tháng. tại vì người ta niệm Phật một câu là tâm ta quay về hướng Phật, tất cả tội lỗi nó tiêu theo cái tâm niệm đó. Tại vì mình niệm Phật mình có dám làm bậy không? Niệm Phật có chửi người ta không? Niệm Phật có ăn cắp trộm không? Niệm Phật có làm đau khổ cho người ta không? Khi mình niệm Phật là tâm mình đã gửi về Phật, mình mới niệm Phật. Do đó tất cả các niệm chúng sanh nó tiêu tan lần 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 trong đó. Người ta nào người ta không thực hành, ta mới nói câu niệm Phật là niệm đó. Bữa hổm cũng có nghe anh vị nói, mình cũng thôi, nói là nói. Ông lai bây giờ ví dụ mình tên Nguyễn Văn A, cái tự nhiên mình nói Nguyễn Văn A, Nguyễn Nha, Nguyễn Văn A, Nguyễn Nga gì thành Phật. Thì niệm Phật A Di Đà cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, nó không bậy không nói nữa. Niệm A Di Đà Phật là ta đang hướng về Đức Phật, còn niệm ông Nguyễn Văn A là đang hướng về cái ông chúng sanh. Hai cái khác nhau. Bây giờ mình niệm ông Nguyễn Văn A có nghĩa là tâm mình nghĩ ông Nguyễn A lại là ông chúng sanh bình thường thì mình được cái gì đâu. Tham sân si mình vẫn còn bình thường. Còn giờ mình niệm mình tưởng tới Phật là mình biết là Đức Phật. Đức Phật là bậc giác ngộ, giác giả. Nên mình niệm tới Phật có nghĩa là mình đoạn từ trừ tất cả các phiền não tại thế gian, mình mới niệm Phật. Niệm Phật là tâm mình được sáng ra. Niệm Phật á, là để cho mình chuyển từ tâm mê sang tâm giác. Niệm Phật là mình chuyển từ cái tâm tham sân si mạng nghi ác kiến đó, mình chuyển nó qua thành tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chứ làm sao mà niệm Phật mà bằng cái danh hiệu đọc Nguyễn Văn A được, mà người ta lại ví dụ như vậy. Mình đang niệm Phật là cái lòng mình hướng về đâu? Phải hướng về ông Phật không? Mà ông Phật là gì? Là lành là thiện phải không? Là thiện là lành. Ông Phật là bậc giác ngộ, là bậc thiện lành. Là chúng ta đang hướng về sự thiện lành và giác ngộ. Còn mình đang đọc tên ông Nguyễn Văn A thì là chúng ta đang hướng về một tên của một chúng sanh bình thường, thì đâu có cái giá trị hướng về thanh cao. Mình đang niệm Phật là tâm mình đang hướng về cao thượng. Còn mình đang đọc tên ông Nguyễn Văn A là đang hướng về ông tầm thường tại thế gian. Hai cái giá trị khác nhau chứ tại sao lại người ta lại ví dụ cái đó được. Vậy mà đem ra ví dụ nói là ngang hàng nhau, vậy thì niệm Phật không được gì chứ. Nói tội chết. Không thiệt á, cá nhân nhân tôi nói là nói đó tội chết á. Có nói thì mai mốt sửa lại đi, đừng nói gì đem đi nói hoài cho người này người kia người ta nghe, người ta chán người ta không niệm Phật. Nói muốn nói bậy mà. Chúng ta niệm Phật là đang hướng về giá trị thanh cao. Đức Phật trong lòng của chúng sanh từ nhỏ, đất nước mình đất nước Phật giáo. Hồi nhỏ mình nghe nói tới ông Phật là mình nói tới sự tôn kính trọng, là có phải vậy không? Mình nghe tới ông Phật á, là mình đang cầu Ngài cứu, là Ngài là bậc Đại Hiền, Đại Bồ Tát rồi. Mình nghe tới ông Phật là trong tâm mình á, là tôn kính trang nghiêm mình lại dài dài rồi. Bây giờ mình niệm Phật là tất cả những cái đức tánh đó, đó nó sẽ hướng về Đức Phật. Tại vì nhất là cái dân tộc mình á, là hồi thời Lý Trần là 1010. Là đời Lý Công Uẩn sau đời của nhà Đinh đó. Tức đời nhà Đinh là có đạo Phật rồi, nhưng đời nhà Lý, nhà Trần là đất nước một quốc giáo trải qua suốt 425 năm. Nên những người con dân Việt Nam mình là trong cái tâm mình đó đang hướng tới Đức Phật. Ví dụ ngày Bắc đó, là có những cái chuyện nói về ông Bụt, là Buddha đó, là ông Phật hiện ra. Ta nghĩ sau này mình nghĩ là ông Tiên đó, tức là ông Phật. À, trong Nam đó, thì mình là ông Phật. Dần dần trong sâu thẳm của những người dân Việt Nam mình đó là Đức Phật là bậc Đại Hiền, Đại Thiện, giúp đời, hy sinh cho tất cả mọi người và có thần không diệu dụng có thể giúp người qua khỏi đau khổ. Giá trị thanh cao gì? Nên mình niệm tới Phật, niệm tới cái giá trị thanh cao. Tiềm ẩn trong tâm của mình giá trị thanh cao, tấm lòng cao thượng. Người ta niệm Phật riết người ta cao thượng ra. Đâu có gì để ý đâu, có phải vậy không? Chứ đừng nói tên ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B đây không có đâu. Niệm Phật là khác, hoàn toàn khác. Tại chúng ta đang biết mình đang niệm với Đức Phật chứ không phải niệm tới ông Nguyễn Văn A. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Nên khi người ta niệm Phật, ta đã chuyển luôn một cái chiều hướng là cải ác làm lành. Niệm Phật ta chuyển sang cái chiều hướng á, là luôn luôn lúc nào chúng ta hướng về giá trị thanh cao trong cuộc sống. Nên quý vị tin tưởng điều đó để chúng ta niệm đi. Riêng cá nhân chúng tôi là Tây Phương Cực Lạc, là cảnh giới có thật đấy. Cá nhân thôi, ai nói gì nói. Nhưng trong lòng mình nghĩ đó, cảnh giới là cảnh giới có thật. Tại vì nhiều người quen, nhiều người thân, nhiều người bạn đạo, nhiều Phật tử ta niệm Phật, ta giảng sanh, phóng hào quang. Bà cố ruột niệm Phật mấy chục năm khi chết, biết trước ngày chết luôn, nằm chết cái nóc nhà phóng đạo hào quang bao xung quanh luôn, ai cũng thấy. Chứ tới giờ hỏi mấy ông già lớn tuổi ai cũng thấy, 15 phút luôn. Đâu phải nói chơi đâu. Cả dòng họ người ta thấy, dân ở ngoài thường người ta thấy nữa. phóng đạo hào quang lủng cái nóc nhà đi xuống luôn. Mà khi đạo hào quang rút đi rồi thì nóc nhà trở lại bình thường, ai cũng thấy. Nên những người đó người ta tin hết. Nên cảnh giới Đức Phật A Di Đà là cảnh giới có thật. Người niệm tới danh hiệu của Ngài được Đức Phật A Đà phóng quang là chuyện có thật. Còn cái giả là cái mình có niệm đạt tới cảnh giới đó hay không. Cảnh giới của cái hoa sen ở tại cái bùn lầy này, ở tại cái cảnh mà không có sen này nè, cảnh mình không có sen. Chỉ khi nào chúng ta ôm cái mầm sen nó mới có sen thôi, chứ tự nhiên nó không có sen. Cõi càng mạt pháp, càng về sau chừng nào thì sen nó càng lụi chừng đó. Nên chúng ta sanh ra chúng ta không có sen. Nên khi hiểu được Phật Pháp ta mới ôm cái mầm sen tại ta bà này. Nên cái bông sen trong Phật giáo là bông sen của cái lấy sự mà diễn lý, chứ không phải là bông sen thiệt đâu. Mình đừng nghĩ đây là bông sen thiệt, mà Đức Phật lấy một cái sự vật của thế gian diễn liệt lên cái lý đạo để tu. Ví dụ như Đức Phật ngồi trên tòa sen, chư Bồ Tát ngồi trên tòa sen, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra bảy đóa hoa sen bước lên. Ở trên Tây Phương Cực Lạc có củ phẩm đài sen, và Đức Phật thiết kinh cái bông sen là kinh Pháp Hoa. Là đang nói tới cái gì? Đang nói cái tâm của mình ôm một cái mầm viễn ly pháp của thế gian nên nó bất nhiễm. Là cái đó là cái mầm của bông sen, tạo nên một cái giá trị của tâm an lạc bằng cách diễn ly pháp. Tại vì chúng ta không diễn ly pháp, sống trong các pháp thế gian, bị các pháp thế gian câu thúc làm ta phiền não, vui buồn hờn giận ghét ghen u bi khổ não, mà cái đó Đức Phật gọi là ái dục. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Nên mình ôm cái mầm sen là chúng ta dùng cái câu niệm Phật giống như cái máy vậy đó, để đưa cái con thuyền về tịnh độ. Nhưng mà chất liệu đó của câu niệm Phật để đạt được cảnh giới thì phải có cái bông sen này nè, tức là cái đời sống của mình bất nhiễm là xăng đấy, để cho cái máy của niệm Phật mà đưa cái bè của tịnh độ đi qua. Mà người nào niệm, người nào lái là mình nè, là hành giả. Như vậy có thuyền, có xăng, có máy, mà cái người không lấy chạy qua có chạy được qua sông không? Không chạy qua sông. Vậy người không tu phát tâm niệm Phật vậy, không dùng tịnh độ gì chứ, chết đi ban hộ niệm, niệm qua nổi không? Sao mà nổi? Cách nào giảng sanh? Người đó có tịnh độ trong tâm không? Có hành pháp niệm Phật không? Có dùng các hạnh thanh tịnh của thế gian để trang nghiêm cảnh giới hay không? Nếu không có thì làm sao giảng sanh được? Nhưng mà ban hộ niệm chỉ có giá trị khi nào? Khi cái người đó đó, người ta quên cách lái, bệnh ngoài này chỉ cho người ta lái, tiếp hơi tiếp sức. Đối người nào phát tâm tu tập thì ban hộ niệm sẽ có vai trò rất quan trọng. Người đó trước khi chết phát tâm tu tập, ban hộ niệm đứng xung quanh làm cho người ta an tâm. Và phước lực của đại chúng và cầu mười phương chư Phật phóng quang gia hộ nữa, làm cho họ định tâm họ, gọi là hộ trì tâm, để họ niệm Phật. Thì ban hộ niệm lúc đó có giá trị, phát huy giá trị để hộ, để giúp, để trợ cho người đó vững vàng mà tu tập. Có mình quản sợ nhiều người quá, ta cảm giác an tâm, mà chính cái an tâm đó ta quay về ta niệm Phật dễ đi vào trong tâm ma địa đó, dễ dàng nhiếp tâm lắm, dễ bỏ ly diễn ly pháp của ta bà. Mình không phủ nhận ban hộ niệm đây, nhưng mà vai trò ban hộ niệm là trợ duyên, trợ sức, trợ lực, chứ không phải vai trò ban hộ niệm là chống xào cho mình đi qua. Hai đó nó khác nhau. Trước khi Đức Phật nhà Đức Bàn, Đức Phật còn nói điều này mà: các con hãy tự tắp đuốc lên mà đi, Như Lai chỉ là thầy dẫn đường. Có nghĩa là hướng đạo sư, dẫn đạo sư, chứ không phải Như Lai là một người mà đến đây dùng cái năng lực của mình mà đưa người ta qua bờ giác. Có nghĩa là không phải là đấng toàn năng, mà đấng toàn giác, toàn tri, toàn thấy, toàn biết, để biết đường nào là đường giải thoát, đường nào là đường trầm lưng, chỉ dẫn dắt mà thôi, chứ không dùng thần lực để đưa người này trở nên đắc đạo. Nếu được thì mình khỏi công tu. Đức Phật dùng mười phương chư Phật, dùng thần lực ai cũng đắc rồi. Đức Phật thương chúng sanh như mẫu thương con mà, như mẹ thương con mà.
Đức Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử. Kinh nói mẫu ái tử là mẹ thương con, mẹ thương con tình thương nào bằng. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống hồng trần. Đức Phật tâm của Ngài vậy, nhưng mà Ngài đâu có dùng thần thông để mà cho người này giác ngộ được. Tại giác ngộ là nhờ sự nhận thức của tâm, sự tu tập của tâm, nên mỗi người mỗi phát, khác nhau mỗi phát tâm thôi. Nên ta phát tâm tu tịnh độ là cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc A Di Đà. Tại sao cầu? Tại vì cái cõi ta bà này là nguy thúy, nó là vô thường lắm, có còn có mất không biết ngày nào hết á. Và từ cõi trời đi xuống cảnh giới địa ngục đều là vô thường hết. Nên nếu mình có tham, có đắm vào trong đó thì cũng chỉ khổ mà thôi. Do nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng muốn qua sông thì phải qua sông mê, sóng lớn, biển khổ, sóng đầy, toàn là sóng thần không. Phải nhờ bè lớn. Bè lớn là nhờ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà là bè lớn đó. Cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cõi tịnh độ. Dùng câu gì? Câu niệm Phật. Niệm Phật danh hiệu nào? Danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người nói là con niệm Quan Âm, niệm Bổn Sư được không? Được. Nhưng sẽ không thuần nhất bằng cảnh câu niệm Phật A Di Đà. Tại sao? Tại vì câu niệm Phật A Di Đà để cầu giảng sanh cảnh giới A Di Đà nên nó hợp nhất với nhau. Cảnh A Di Đà, niệm A Di Đà, cầu Đức Phật A Đà rước, tự nhiên niệm tới Đức Phật khác rồi cầu Đức Phật A Đà rước, nó trẹo từ cái tâm lý của mình ở phía bên trong á, nó không có nhất tâm được. Nhưng về mặt bản thể niệm một vị Phật tức là niệm một là tất cả các vị Phật. Nhưng về mặt thực tế của tâm mình á, không phải là bản thể, về mặt thế gian pháp của tâm mình á, mình thói quen. Nếu chúng ta muốn cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Đà, phải niệm danh hiệu Đức Phật A Đà và cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, thì tất cả nó trở thành một cái khối. Nó dễ hơn là ta niệm một vị Phật khác rồi cầu một vị Phật khác, làm tâm ta nó bị phân ra, mình không biết có được hay không, nội mình nghi ngờ thôi là mình không đạt được rồi. Do đó là câu niệm Phật A Di Đà. Sống là hạnh hoa sen, tức là thêm xăng vào đó. Hạnh hoa sen là hạnh gì? Trong bùn mà bất nhiễm bùn, trong trần mà bất nhiễm trần, là người ta là hạnh hoa sen. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng lên mỗi bước là đứng lên bông sen, còn chúng ta đứng lên toàn là đứng lên bông hồng không à. Nó đâm nát chân hết trơn. Lúc đó là than. Như vậy đi vào trong cuộc đời có nghĩa là đứng vào trong đời. Đứng vào trong đời là gì? Là chúng ta đang tiếp xúc với đời, trong ăn, trong mặc, trong nghỉ, trong ở, trong bệnh đều không có ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là ham, là đắm, là thích, là mến, là ưa, là ghiền. Vậy là ô nhiễm. Ghiền gì, ham gì, thích gì, mến gì, ưa gì đó, nhiễm đó. Nhiễm nhẹ nhẹ, khổ nhẹ nhẹ. Nhiễm nhiều nhiều, khổ nhiều nhiều. Nhiễm nhẹ nhẹ như trà, như cà phê, thuốc lá. Nhiễm nặng chút nữa là rượu, bài bạc, cá độ, đá banh, karaoke, game online. Nặng nặng chút nữa xì ke, ma túy. Nặng dài dài lên. Nam thì ghiền nữ, nữ ghiền nam. Dạ, dần dần nói chung ghiền, ưa, thích, mến, tham đắm chẳng gọi là ô nhiễm. Tất cả đã tạo thành cái dòng nghiệp là cặp ma đó, nó dẫn mình đi trong có vậy chứ nghe. Mình không ô nhiễm á thì cái dòng nghiệp nó thiếu cái năng lực để dẫn, mà thiếu năng lực để dẫn nó cầu giảng sanh nó dễ hơn. Nên ở kinh niệm Phật Ba La Mật có câu chú giảng sanh nó bạc như thế nghiệp chứng căn bản đó sanh tịnh độ đà nên đi Nam Mô A Di Đà Bà Dạ đó. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ đà na ni. Mà nhổ tận gốc nghiệp chướng không có gì bằng cách bất nhiễm cả. Bất nhiễm gọi là diễn ly pháp. Kinh Di Giáo của Phật dạy đó là diễn ly pháp. Như vậy này sống bất nhiễm là diễn ly pháp, mà bất nhiễm là bông sen nè. Cái bông sen dân Đức Phật, Đức Phật đâu cận ta có bông sen. Nhưng mà tại sao người ta gọi là dân lên Phật? Là tại vì Đức Phật dạy chúng ta cái hạnh đó, chúng ta thực hành theo, cũng như đem cái lời nguyện của mình thực hành giáo pháp của nhà Phật để cúng dường cho Phật. Ví dụ như ông tu Bồ Đề, vào thời Đức Phật, Đức Phật đi đến đó, tất cả mọi người ra đón chào Đức Phật, riêng ngài tu Bồ Đề không ra. thì mọi người xung quanh xù xì, xầm xì, nói lên với Phật. Đức Phật mới hỏi Ngài Tu Bồ Đề, tại sao lại không ra đón Phật? Nên Ngài Tu Bồ Đề là thay vì người ta đón bằng cái xác thân này đi ra ngoài trước đón Ngài vô, nhưng con đón Đức Phật bằng cách con thực hiện giáo pháp nhà Phật. Nên khi Đức Phật đang đến là con dùng thiền định để con đón Ngài. Có nghĩa là Ngài dạy con tu tập, nên con lấy cái sự tu tập con để con đón Ngài. Thì lúc đó Đức Phật nói là trong tất cả những sự đón tiếp Như Lai hôm nay, thì Tu Bồ Đề đón tiếp làm Như Lai hoan hỷ nhất. Ở ông cốc không có ra ngoài đâu, đón tiếp đấy. Vì thế không? Như vậy là 7 đóa sen vàng dâng lên Phật, là chúng ta phát lên một cái đại nguyện trong vòng 7 ngày chúng ta sống. Bắt đầu dùng chữ không mà trước: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu bia, không trang điểm đeo chàng hoa sức dầu thơm, không nghe ca múa nhạc, xem ca múa nhạc, không ngủ giường cao niệm tốt, không ăn phi thời. Chúng ta phát được nhiều nguyện thì phát, chứ không phải bắt buộc mình làm vậy. Để chi? Để cho thân tâm được trong sạch mà cúng dường lên. Đó là bông sen đó, đang ở bùn mà không có nhiễm miếng bùn nào hết trơn á. Tám giới bát quan trai là không nhiễm bùn đó, là bông sen đó. Chứ người gì nghĩ sen sao, lẽ đi ra ngoài đầm sen bẻ mấy bông sen lên cúng Phật. Bông sen đó toàn là ô nhiễm không đó. Sen đây tức là sen lòng. Mình có thể chiến thắng được ta bà, tách ly diễn ly ta bà bằng các cái hạnh tu. Hạnh tu Đầu Đà, hạnh tu bất nhiễm, hạnh tu Phật thất, nhập thất, hạnh tu giữ giới bát quan trai, hạnh tu thập thiện, hạnh tu giữ năm giới, hạnh tu giữ 10 giới, hạnh tu giữ giới Bồ Tát, hạnh tu giới Tỳ Kheo, Thức Sô Mana, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni. Đó, tất cả những đó làm cho thân tâm mình được trong sạch. Trong sạch có nghĩa là không nhiễm trần thôi. Mà không nhiễm trần chính là bông sen đó, dâng lên cúng Phật chứ còn gì nữa. Cái đó mới là cái cúng Phật đấy. Còn mà chúng ta cái đèn, chúng ta là trái cây, vân vân, thì cúng trên hình tướng thôi. Nó sẽ phước báo của hình tướng của hữu lậu. Còn chúng ta cúng dường bằng thực hiện giáo pháp của Như Lai, bằng lời thệ nguyện trong vòng 7 ngày làm thân tâm được trong sạch, đem lên cúng dường Phật. Sự trong sạch đó là bông sen đó, thì cái đó nó đang dính đến phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu mới là phước báo vĩnh tồn, phước báo hữu lậu có còn có mất. Hưởng hết mất à, phước báo vô lậu nó còn hoài, đã gọi là vô lậu rồi sao rồi không có rỉ ra nữa lấy gì mất. Nên 7 ngày này chúng ta phát tâm đi. Phát tâm giữ được cái gì phát đi, phát tâm làm được gì phát đi. Trong 7 ngày này ngày nào con cũng bố thí hết, phát vậy đó. Trong 7 ngày này tuyệt đối con không ăn thịt một chúng sanh nào cả, ăn chay vòng 7 ngày. Được sao không được, sao làm được. Trong 7 ngày này con không có ăn cắp ai cái gì hết. Đồ con xài dứt phát không cắp. Trong 7 ngày này là con ha ngủ một mình, biển một bên còn em một bên. Trong 7 ngày này là tịnh khẩu, hoặc giả là nói những lời nói thanh tịnh, niệm Phật cũng kinh trì chú thôi, không nói bậy bạ nhiều chuyện, không nói xấu. Trong 7 ngày dứt phát không uống rượu, các chất gây nghiện và uống bia. Trong 7 ngày này hạn chế trang điểm, mặc đồ xe xua hạn chế. Mặc là thay áo bào bằng áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngã. Nên mặc áo áo giặt hò thôi, áo lam áo nâu trong 7 ngày, hiền yếu điệu thục nữ đồ vô. Rồi trong 7 ngày không có đi trong đồng hoặc 126 gì là hoặc là lan anh gì. Ở nhà thì tắt karaoke hết, toàn là nghe kinh với niệm Phật không. Trong 7 ngày cũng không có ham ăn gì hết, ăn cũng 2 buổi chứ không cần phải ăn ngọ gì đâu. Nhưng mà đừng ham ăn, ăn vừa đủ thôi, nhưng mà phải tụng kinh niệm Phật, thức dậy cho nó vừa đủ giờ để dân dân sống trong sạch trong vòng 7 ngày. rồi sen liền, bông sen liền. Bảy ngày tự nhiên thanh tịnh à, hết tham đắm gì ta bà, chứ hết tham đắm ta bà, niệm Phật vẫn sanh cái rét. Còn mà tham đắm ta bà, niệm Phật mà nhớ cái hũ vàng, niệm Phật mà nhớ tới cái nhà, ai mà nhà biệt thự giàu chừng nào khó tu là chỗ đó đó, ta đâu có chịu bỏ, người ta vẫn sanh đâu. Nên nó bần tiện bố thí nang à, nghèo á, thì bố thí là khó. Nhưng mà người giàu tu lại không được, tu càng khó hơn. Là chỗ đó ta không muốn rời bỏ, muốn rời xa à, tất cả những cái mà mình đang có. Vì thế chưa à, do đó mà cái cảnh giới ta bà à, và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là hai cái đối trọng hoàn toàn khác nhau. Nên phát tâm trong sạch mà tu hành để tạo thành bông sen của ta bà, thì lúc đó cái mầm sen đó nó mới nở khai lên cảnh giới tịnh độ, dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực ở tại cảnh giới đó được. Người ta đang nghiên cứu vị phát tâm trong 7 ngày làm công đức và tu hành đã trong sạch là 7 đó sen vàng dâng lên Đức Phật A Di Đà Phật. À, hôm nay á, xin chúc đạo tràng ta 7 ngày á, về trước bàn thờ Phật nhà mình mà phát tâm đi. Phát tâm trong sạch trong 7 ngày, phát tâm được nhiêu được. Phát tâm cái nào phải làm tròn cái đó. Phát tâm trong 7 ngày làm phước liền 7 ngày. Phát tâm 7 ngày ăn chay liền 7 ngày. Phát tâm 7 ngày không nói bậy, toàn là niệm Phật, tụng kinh, trì chú không à. Không có nhiều chuyện, không nói xấu. Dần dần về nhà phát tâm đi, phát tâm được nhiều nào tốt đó. Nha nha, nãy giờ là người ta nói tóm lại là như vậy. Nên chúc quý vị trong 7 ngày thật nhiều công đức và phước báo tràn đầy. Và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo A Di Đà Phật.